Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ thưa, một câu hỏi kế tiếp. Đi giữ, thà là đi giữ trật tự ở đường phố, phát tâm đi giữ trật tự ở đường phố, tốt hơn là đi vào chùa tu học một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Đó là cái câu tuyên bố của đứa con của con. Mà tôi biết con trai con gái, chắc này con trai quá. Con trai mới cứng đầu vậy phải không ạ? Thì làm thế nào để con giải thích cho cháu nó hiểu được cái lợi ích giữa cái người phát tâm làm trật tự đường phố và cái người đến chùa này để tu học, thì xin quý thầy giải dùm. Ở đây thì bây giờ chúng tôi sẽ xin cho quý vị chỗ tài tăng của chúng tôi. Giờ mời một thầy nào thì thầy đó phải nhớ nha, vì uy tín của tăng. Xin mời thầy Thiện Hưng đi. Thầy Thiện Hưng là tốt nghiệp lớp giảng sư cao cấp của Ban Hoằng Pháp Trung ương, và hiện nay đại đức là thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời đại đức Thiện Hưng. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Rùng quá. Ý thì vỗ tay thêm một lần nữa đi.
Vậy là thầy này không có rung đâu, tôi biết thầy này không có rung, nhưng mà muốn cho quý vị vỗ tay một lần đó.
Thôi một lần nữa đi. Không rồi. Nói ra thôi chứ nói ra rung. Bây giờ thì Phật Pháp rất là nhiều. Thế thì quý Phật tử chúng ta cho thầy một câu trắc nghiệm. Có hay không? Quý Phật tử chúng ta có bận áo tràng không? Có bận áo tràng không? Có tụng kinh không? Có niệm Phật không? Nhưng mà cho ai vậy? Cho bản thân mình không à? Đúng không? Quý Phật tử có tu tập cho bạn mình không? Có hay không à? Có tu tập cho hàng xóm không? Cũng không, sao nhiều dư. Vậy thế thì con quý vị nói câu đó là đúng rồi. Đúng rồi, nó nói là đúng. Tại vì mình tu cho bản thân mình mà mình không tu cho gia đình mình nữa. Phải không à? Phải thì vỗ tay đi ạ.
Thầy này cái bộ thích vỗ tay dữ ha.
Cho nên con quý vị đặt một câu hỏi rất là quan trọng. Câu hỏi này thầy nghĩ rằng quý vị trong đạo tràng hôm nay chắc chắn rằng hết 80% con quý vị hỏi điều đó. Chẳng những con quý vị hỏi mà hàng xóm cũng đã hỏi. Bà này đi chùa tu tập nhiều quá mà không biết có lợi gì hay không. Phải không ạ? Khi người con đặt vấn đề này ra thì quý vị phải suy nghĩ kỹ lại, là tại sao con mình đặt câu hỏi đó? Con mình chưa nhận thấy được cái công năng của sự tu tập, chưa nhận thấy được việc làm của sự tu tập của chúng ta. Quý vị tu chỉ cho bản thân mình thôi, chưa đem cái ánh sáng đó vào trong nhà. Phải không ạ? Đem về trong nhà chúng ta tu tập một ngày một đêm như thế này thì đem về quên hết rồi. Xong 4 giờ chiều là xong rồi, đúng không? Về tắm rửa quên, ăn no ngủ, không có dạy cho con mình cái điều đó. Cho nên rằng ngay ngày hôm nay quý vị phải cho con mình nhận thấy được cái việc tu tập của mình có giá trị như thế nào. Quý vị có thấy người ta chở xe đi không? Chở người như xe bích chở nhiều người không? Chở nhiều không mà? Quý vị đi xe 4 chỗ chở được bao nhiêu ạ? Chỉ có được 4 thôi. Ngày hôm nay quý vị tu tập một ngày an lạc thì quý vị phải chở bằng chiếc xe bích, chở con cháu chúng ta, chở bạn bè chúng ta, chở tất cả mọi người đi tu tập. Phải không ạ? Cho nên rằng cái việc làm này là để cho gia đình chúng ta, mọi người nhận ý thức được cái việc tu tập chúng ta không phải lợi ích cho bản thân chúng ta, mà lợi ích cho mọi người, cho toàn xã hội, cho người giàu, cho người nghèo, cho tất, phải không ạ? Vỗ tay đi ạ. Vậy là hiểu rồi. Thôi như vậy, chỉ cần hiểu là chúng ta làm cái gì đem lợi ích cho mọi người, cho tất cả mọi người là hạnh phúc an lạc. Cho nên rằng khi chúng ta tu tập một ngày an lạc thì chúng ta phải đem cái an lạc đó về nhà, giáo dục con cháu chúng ta, bạn bè chúng ta, người thân chúng ta, làm việc an lạc. Khi đứng ra ngoài đường để làm trật tự thì cũng là một việc tốt. Nhưng mà quý vị chưa hướng con mình vào Phật Pháp, cho nên là con mới hỏi câu đó. Thế thì có buồn không? Không gì phải buồn cả. Mà dẫn con mình đi vào chùa, đi vào chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, để cho nó nhận thức ra là một ngày tu tập chúng ta có an lạc hay không. Quý vị làm chưa? Làm chưa? Chưa. Cho nên nó hỏi là đúng. Vỗ tay. Rồi, quý vị vừa lòng ha. A Di Đà Phật. Và cái này thì chúc quý Phật tử chúng ta đem lại cái lợi ích tu tập một ngày vào cái việc hướng dẫn gia đình chúng ta nhé. A Di Đà Phật.
Đó, quý vị thấy chưa, tài năng của các thầy đó, quý vị biết là trẻ lắm nhưng mà rất là nhiệt huyết, nói cái là đòi vỗ tay mà làm sống động hội trường. Lát nữa quý vị đừng có vỗ tay, cười là được rồi. Dạ, câu hỏi kế tiếp ở đây thì nó không có rơi vào cái chủ đề nhưng mà nó cũng có giá trị, cho nên chúng tôi sẽ đưa ra đây để giải thích. Ở đây một người hỏi tới 4 câu hỏi, tôi gạn lại 2 câu tổng hợp lại. Trên tinh thần của Phật giáo thì chúng ta phải nên tu tập nghiêm minh. Nếu tu tập nghiêm minh như vậy thì không còn sợ hãi, không còn tham lam, sân hận và si mê. Nếu giả sử một con người mà không còn sợ hãi, sân si và tham lam như vậy thì không có cái sự đấu tranh. Nếu nói như vậy thì Phật giáo, ý nghĩa của chữ đấu tranh trong tinh thần Phật giáo như thế nào? Có nghĩa ý muốn nói rằng trong tinh thần Phật giáo của chúng ta đó thì khuyên con người để tu hành để mà có thể diệt trừ cái sự sợ hãi, sân hận và si mê vân vân. Mà nếu con người không có sự sợ hãi, sân hận, si mê thì đâu còn đấu tranh. Phật giáo dạy như vậy. Mà bây giờ trong cái Phật giáo lại xuất hiện cái cảnh tượng khủng bố ở cái dạng mà năm 1963, có phải không ạ? Phong trào của đấu tranh Phật giáo năm 63. Rồi các tăng ni bắt đầu đứng lên để mà đấu tranh biểu tình. Thì cái tinh thần giáo lý của Phật giáo của chúng ta như vậy mà có cái ý nghĩa đấu tranh trong tinh thần Phật giáo hay không? Trong khi là giáo lý Phật dạy chúng ta là nếu không còn tham, sân, si, sợ hãi thì chúng ta không còn đấu tranh. Như vậy thì trong Phật giáo có đấu tranh hay không? Nếu không thì làm sao biểu tượng hình năm 63 có cái sự đấu tranh như thế, cả tăng ni, cả toàn nước? Mà nếu không có đấu tranh á thì sẽ không có những cái cảnh tượng này xảy ra. Đại khái là cái nghĩa là vậy. Cái câu thứ hai, tôi sẽ gộp câu 3 và câu 4 lại. Có phải chăng đấu tranh mang lại hạnh phúc cho mình hay không? Con là một người Phật tử, đồng thời là một đảng viên. Làm sao để hài hòa được hai tinh thần này? Thì ở đây thì tôi sẽ xin trả lời về câu hỏi này. Thực ra cái câu hỏi đầu tiên á, tôi khẳng định rõ ràng cho quý vị một điều. Đầu tiên là ông bà chúng ta có nói rằng đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mà đạo Phật chúng ta từ bi phải có trí tuệ. Từ bi, trí tuệ, bi, trí và có dũng ở trong đó nữa. Chứ không phải chúng ta tu để trở thành một cái cục bột. Ai muốn ngắt bên này thì cho ngắt, ai muốn nhéo bên này là cho nhéo. Chúng ta tu như thế mà trông như giống như một cái cục bột ra ngoài đời để người ta giày xéo thì thật sự không phải đúng cách của nhà tu của chúng ta. Vì vậy cho nên bi, trí, dũng là ba cái kìa, một cái kiềng ba chân để làm cho con người đệ tử Phật đi thẳng đường, thẳng lối. Cho dù hài hòa trong cuộc sống xã hội hoặc là trên bước đường tu, chúng ta phải có cái dũng thì chúng ta mới diệt được phiền não. Vì vậy cho nên rằng khẳng định cho quý vị là Phật giáo vẫn chủ trương có sự đấu tranh. Chứ không có, mình tu là gì? Là một cái quá trình đấu tranh, cải tạo. Đấu tranh cái gì? Đấu tranh những cái tư tưởng xấu đang ngự trị ở trong bản thân chúng ta. Phải đấu tranh lại nó để có một cái kìm hãm, cải cách cái tư tưởng khuấy động đó trở thành một cái tư tưởng đúng đắn, chân thiện mỹ. Nó là đấu tranh còn gì nữa. Tu thì mình hiền chứ, gặp Phật mình tu, gặp ma mình phải trừ. Vì vậy cho nên tất cả các chùa, các vị thấy là có cảnh tượng của Đức Hộ Pháp, tượng trưng cho một cái người ôn hòa nhã nhặn, phải không ạ? Tướng hảo đoan trang. Nhưng mà đối diện Ngài Hộ Pháp là ai? Ngài ông Tiêu, Tiêu Diệm đại sĩ. Nhìn mặt là coi như là khắc, coi như là xung khắc với Ngài Hộ Pháp liền, dữ lắm, đúng không ạ? Giống như con quỷ lè lưỡi, nó biểu tượng gì? Biểu tượng cho chúng ta, một người tu sĩ cũng như một người Phật tử tu học, chúng ta đôi khi phải thể hiện một cái vị thuần thính như là Đức Hộ Pháp. Đôi khi chúng ta phải giữ dằn, dùng cái dũng, giữ dằn như Tiêu Diệm đại sĩ, mới có thể trừ được những cái hoàn cảnh nghịch cảnh, những cái chướng tai gai mắt, những cái giặc phiền não, những cái ma chướng, thì chỉ có hùng dũng chúng ta mới diệt trừ được. Đó là cái hiện thân của Đức Quan Âm của chúng ta. Cho nên rằng nếu giả sử cái đấu tranh trong Phật giáo và cái đấu tranh như mà vị mà đảng viên nói đó, trên làm sao để hài hòa hai tinh thần, thì tôi không hiểu là tinh thần nào. Nhưng mà tôi chỉ nói một câu đơn giản, nếu là đảng viên thì chúng ta hầu như là theo triết học Marx thôi, phải không ạ? Triết học các Marx và cái tinh thần này thì lĩnh vực chính trị tôi không bàn. Nhưng mà triết Marx vẫn có nói một câu: cuộc sống để đấu tranh, để sinh tồn. Nếu trong cuộc sống mà chúng ta không có sự đấu tranh thì chúng ta không có sinh tồn, không có trưởng thành, không có phát triển được. Chúng ta đấu tranh là để vượt qua những cái cạm bẫy cuộc đời, đấu tranh cải thiện cái tư tưởng xấu của chúng ta để trở thành một cái tư tưởng chân thiện mỹ. Đó là chúng ta đấu tranh. Còn ra xã hội mà chúng ta hiền như cục bột là chúng ta chết đói, sẽ chết đói. Tu mà hiền quá ra đời hiện giờ là chết đói. Vì vậy cho nên từ bi nó phải có trí tuệ. Khi nào dùng trí tuệ để tự dụng cho cái sự từ bi, khi nào chúng ta phải tận dụng trí tuệ để làm cho chúng ta hùng dũng, để chúng ta đấu tranh những cái gì chúng ta cần đấu tranh. Nhưng mà đấu tranh của Đạo Phật khác với lại các nước khác ở cái sự đấu tranh. Chúng ta thấy trên thời sự thì các vị thấy đấu tranh đó là nước này xâm lấn nước kia, đúng không ạ? Để chiết chóc rồi dân nó khổ. Tại sao như vậy? Là bởi vì xuất phát từ cái lòng tham. Họ đấu tranh, họ muốn giành đất đai, họ muốn đấu tranh bởi vì cái đất nước đó có những cái tiềm năng kinh tế v.v. Họ muốn đấu tranh để giành giật. Cho nên người đời đấu tranh với một cái lòng tham thì thật sự không có hạnh phúc. Còn cái đấu tranh của Đạo Phật của chúng ta cần là đấu tranh. Như năm 63 chúng ta đấu tranh để chi? Giành lấy cái quyền tự do tín ngưỡng của Phật giáo khi mà người ta đè bẹp Phật giáo trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên các thầy như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Cố Hòa Thượng của chúng ta, Ngài tu chứng đắc chứ. Nhưng mà đối với thế Ngài cũng có biểu hiện cái sự đấu tranh. Nhưng Ngài đấu tranh không phải là dùng dao búa để mà đánh lộn, thô thiển như người đời. Mà Ngài dùng cái tư tưởng của Ngài biểu hiện bằng cái hành động rất khiêm cung của người đệ tử Phật. Đấu tranh bằng cách là tự thiêu, để phản cự lại cái hành động của Mỹ Diệm đã đàn áp Phật giáo chúng ta. Cho nên Phật giáo phải có đấu tranh. Nếu như không có đấu tranh thì Hòa Thượng Hoàng Đức sẽ không biểu hiện cái từ đó, và trăm ngàn tăng ni Phật tử thời đó không có xảy ra chuyện đó, thì Phật giáo bây giờ sẽ đi về đâu? Cho nên đôi khi chúng ta phải có đấu tranh. Nhưng mà nếu đấu tranh có hạnh phúc được là chúng ta phải có sự đấu tranh mục đích là mang lại lợi ích an lạc hạnh phúc thật sự cho mình và tất cả mọi người, thì chúng ta nên đấu tranh. Còn đối với đấu tranh ở các nước thế gian thì tôi không màng tới, có phải không ạ? Cái đó là cái tôi khẳng định để cho chúng ta thấy được cái câu một. Câu thứ hai, phải chăng đấu tranh đem lại hạnh phúc hay không, thì tôi cũng đã trả lời rồi. Hạnh phúc hay không là do mình. Nếu chúng ta đi đúng đường, lý tưởng đúng đắn, người mà muốn có sự đấu tranh thì người ta hầu như là vì con người khác nhiều hơn là lo cho bản thân mình. Có nghĩa là Đạo Phật chúng ta là vô ngã vị tha, quên mình để lo cái tất cả những cái việc lợi cho thiên hạ. Mà Đức Phật chúng ta đã biểu hiện rồi, Đức Phật chúng ta cũng đấu tranh dữ lắm phải không? Đấu tranh cái sự ràng buộc của vua cha không cho mình đi tu, đấu tranh với hoài cảnh tình huống, cho nên Ngài khắc khe tu khổ hạnh, đối kháng tất cả những cái thời tiết khắc nghiệt của cuộc đời, đấu tranh tất cả những cái ma chướng mà cám dỗ Ngài, và đấu tranh với tất cả những cái hạng bà la môn và dùng chiếc thuyết để áp đảo Phật giáo. Ngài biện luận và đấu tranh bằng cái sắc bén ngôn ngữ khẩu khí của Ngài. Ngài có đấu tranh, chính vì cái sự đấu tranh đúng đắn, có cái vô bi, cái dũng và cái trí, cho nên Ngài thành đạo. Cho nên khẳng định Phật giáo có sự đấu tranh, nhưng mà đấu tranh mang lại lợi ích an lạc, hạnh phúc cho mình và tất cả người khác. Nếu như có ai đàn áp Phật giáo một cách mà không hợp lý, Phật giáo tự động sẽ đấu tranh. Đó là bình thường như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái tinh thần hài hòa, cái câu hỏi con là Phật tử đồng thời là một đảng viên, làm sao để hài hòa cái tinh thần này, thì chủ nghĩa Mác và tất cả những triết gia nào khác, một vị lãnh đạo chính trị nào khác ở bất cứ quốc gia nào, tôi chỉ khẳng định một câu, họ đều có sự đấu tranh với tinh thần mang lại lợi ích cho mình và tất cả mọi người. Thì Phật giáo chúng ta cũng vậy, có sự đấu tranh cũng mang lại những cái an lạc hạnh phúc cho thật sự cho tất cả mọi người, và trong đó có bản thân mình. Hai cái cùng một nhịp đập trái tim, có nghĩa là đấu tranh mang lại sự an lạc hạnh phúc cho mình và người, đó là sự hài hòa của hai tinh thần này. Xin hết. Dạ thưa, câu hỏi kế tiếp chúng tôi sẽ xin trình bày. Con xin thầy giải thích cho con một việc. Bà con đã mất cách đây 7 năm, hữu cốt đã để tại chùa, nay các cô chú lại có ý định mang cốt rải xuống sông biển, như vậy có ảnh hưởng gì đến cái vong linh hay không, và có ảnh hưởng gì đến con cháu hay không? Thì bây giờ thay đổi không khí, thì chúng ta sẽ xin nghe được cái, lắng nghe cái lời giải thích của một sư cô, để cho hài hòa cái nhẹ nhàng phải không? Hay là không biết có giống ni trưởng không? Ni sư hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ xin mời sư cô Như Nguyên. Dạ, xin mời sư cô Như Nguyên sẽ thay mặt cho ban tổ chức sẽ trả lời câu này. Như Nguyên B phải không ạ? Sư cô là thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng pháo tay để chào đón sư cô.
Nhiều sư cô quá mà thầy không chọn ai, thì chọn ngay cô. Hồi nãy thì cô có nghe thầy nói là nữ giới bây giờ khác xa ngày xưa. Đúng là đệ tử của bà Maha Ba Sa Ba Đề. Nghe nói sợ quá, run quá quý vị ơi.
Đó, thấy không? Quý vị vỗ tay là ủng hộ cô và toàn phái nữ không?
Nhớ ủng hộ cho cô nha. Thưa quý vị Phật tử, là cái câu hỏi này nó cũng khó quý vị ha. Nó cũng khó mà nó cũng là không khó. Tại sao là khó và tại sao là không khó thì chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ. Ở đây cô muốn nói khó là sao? Đứng về góc độ thế gian thì người ta sống thì có cái nhà, người ta chết thì có cái gì? Cái mồ, đúng rồi. Rồi nếu như các vị mà không có chôn thì có mồ không? Mà thiêu thì có hũ cốt, đúng không nè? Nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta đem cái hũ cốt này mà đi thả ngang một cách ấy, thì không phải là dễ phải không? Cho nên là cô muốn nói khó là ở đây là khó đứng về góc độ thế gian, rất là khó. Bây giờ người thân chúng ta mất, mà ông bà ta mất, có một số người trong gia đình, tức là một số người trong thành viên trong gia đình thì lại là muốn thả hũ cốt xuống biển, và một số người thì không muốn, như vậy thì có sự không hài hòa với nhau. Như vậy thì rất là khó, nếu mà chúng ta làm ngang thì nó sẽ đưa đến cái kết quả không tốt cho gia đình, con cháu chúng ta. Còn đứng về mặt Phật Pháp, tức là đứng về góc độ Phật Pháp, chúng ta là những người con Phật. Đức Phật dạy chúng ta là thân chúng ta là do tứ đại hợp hợp thành, tức là đất, nước, gió và lửa. Và khi chúng ta không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa thì tứ đại đã trả về cho tứ đại, tức là nước trả về cho nước, đất trả về cho đất và gió trả về cho gió, và thủy thì trả về cho thủy. Như thế thì Đức Phật bảo là cái thân này nó không là quan trọng, mà nó quan trọng ở chỗ là tâm thức của chúng ta. Chúng ta còn sống ở đây, chúng ta làm cái điều gì, nó đưa đến kết quả như thế nào, chúng ta phải biết. Mà muốn biết thì chúng ta phải học giáo lý của Đức Phật thì chúng ta mới biết và nhận định một cách rõ ràng. Và chúng ta cũng biết là sau khi con người chúng ta chết đi là tứ đại trở về cho tứ đại, và sau 49 ngày thì Đức Phật cũng có dạy là được đi tái sanh theo nghiệp của mình đã tạo khi còn sanh tiền. Tức là làm việc thiện thì được sanh về cảnh giới giới lành, và làm điều ác thì được bị sanh về cảnh giới khổ đau. Đó. Như thế thì ở trong cái câu hỏi này, quý vị đã hỏi bà của quý vị đã chết 7 năm mà bây giờ có các cô chú khi đó muốn đem cái hài cốt này rải xuống cái biển, có bị ảnh hưởng gì đến con cháu các quý vị không? Thì như cô đã nói là 49 ngày là cái thức đã đi theo cái nghiệp của mình và đi thọ sanh, huống chi là 7 năm, phải không quý vị? Đó. Nhưng ở đây muốn nói một điều là mình phải làm sao cho cái sự hài hòa giữa ông bà cô chú mình đó với mình, có một cái nhìn chung, có một cái tư tưởng chung, có cái sự hài hòa với nhau, bàn bạc làm sao đó để cho thống nhất, để ở chùa thờ hoặc là đem đi rải ngoài biển. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là như thế, và sau đó có sự thống nhất giữa gia đình với nhau, với ông bà, với cô bác, với con cháu gì đó, thì chúng ta mới thực hiện điều này, thì nó mới đem lại cái kết quả cho tốt đẹp cho mình được. Còn nếu bằng không, bây giờ chúng ta chưa có tìm được cái tiếng nói chung, chúng ta chưa có nhìn cùng một hướng, mà chúng ta làm ngang thì sẽ không được, phải không ạ? Đó. Cho nên là cô để kết luận cho cái câu hỏi này, thì cô khẳng định với quý Phật tử là chúng ta phải có cái sự hòa hợp giữa thành viên với nhau, trong gia đình với nhau, thì chúng ta mới hành động, thì nó đem đến kết quả mới là an lạc được. Nếu như chưa có tìm được cái lời nói chung, cái tư tưởng chung, thì chúng ta chưa có nên giải quyết cái vấn đề này. Thì cuối cùng cô cũng xin kính chúc quý Phật tử thật là nhiều sức khỏe và an lạc trong một ngày tu học. A Di Đà Phật.
Đúng là quý cô có sự chăm sóc Phật tử chu đáo hơn các thầy, không ạ? Cho nên là chọn đúng người để chia sẻ cho các vị. Thì mong rằng một cái sự thỏa hiệp như sư cô đã trình bày cho chúng ta, thì hy vọng chúng ta cũng có thể noi theo được. Nhưng mà nếu giả sử như gia đình cô bác anh chị mà cảm thấy khó quá đó, dàn xếp không được, thì các quý Phật tử cứ đến ngay sư cô ở đây mà nhờ quá giải. Sư cô có một cái sự tài biện luận rất là khéo và dàn xếp rất khéo. Xin cho một tràng pháo tay để nhờ trước, khi mình có vấn đề cứ nhờ thẳng sư cô. Hôm nay mình vỗ tay rồi, cho nên sư cô sẽ chấp nhận. Mong rằng các vị phải nhớ cho. Và một câu hỏi kế tiếp nữa là Quang Thạnh xin đọc. Hiện tại chồng con bị bệnh bại tê liệt, có nghĩa là văn chương hơn là bán thân bất tội. Đây là 1/2 thân, tê liệt 1/2 thân. Vì trước đây khoảng 10 năm con thường hay đi chùa tụng kinh thường xuyên cho đến nay, ông xã con thì hay chê bai, hay nói những lời không tốt đối với sư phụ của con, cho nên hôm nay bị nghiệp phải trả. Chà, cô này chắc hiểu nghiệp dữ dằn ha. Đổ liền là bởi vì ông chửi tôi cho nên giờ ông bị phải. Con đi tu ngày hôm nay ổng ở nhà, con của con không lo cho ổng ăn uống, vì trước khi đi con có giao cho nó, sợ mình bị la. Đi tu không tròn việc nhà cho nên cổ viết kỹ lưỡng vậy đó. Nhưng nó không được vui khi về đến nhà con thấy ông xã con không được ăn uống như là cái ngày mà con tu ở tại Phổ Quang. Có một người bạn nói với con rằng nếu con không lo cho ổng kiếp này thì sau con phải trả nợ nhiều hơn của kiếp này nữa. Con mất bình tĩnh, rất sợ hãi, vì con muốn tu cho kiếp này để kiếp sau con không còn gặp lại nữa, gặp ai, gặp ông xã, không chung tình gì hết trơn. Mong các thầy chỉ dạy cho. Cha, cái chuyện vợ chồng coi bộ nó khó khăn nhiều việc hả quý vị hen. Nhưng mà không sao, cũng có nhờ đội ngũ lực lượng đoàn giảng sư của Ban Hoằng Pháp sẽ sẵn sàng chia sẻ quý vị. Thì ngày hôm nay lẽ ra là chúng tôi mỗi người sẽ chia sẻ vấn đề này cho quý vị, nhưng mà nó phải có một cái giới hạn. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ xin mời Đại Đức Thích Thiện Hỷ. Đại Đức Thích Thiện Hỷ cũng là thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp thành phố. Xin kính mời Đại Đức Thượng Hỷ sẽ làm sao trả lời để làm thỏa mãn được cái câu hỏi này mới được. Xin mời Thầy Thiện Hỷ. Mượn nữa, nghe nó rung quá, mượn. Nè, cho mượn lát trả nha.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, thì vừa rồi thì tôi nghe câu hỏi này thấy rất làm xúc động. Cái xúc động thứ nhất á, là cái bà xã đó, cái bà xã của cái người bệnh chứ nghe, nói cho nó rõ, bà xã của người bệnh đã nhận thức được cái lý gì, cái lý nhân và quả, phải không? Tại vì hồi trước đó bà đi tu á, đi niệm Phật thất hay là đi tụng, đi tu an lạc một ngày đó, thì ông xã cứ rầy, rồi cứ nói nặng nói nhẹ, làm cho cái cuộc đi của bà, của cô ta không được vui. Rồi thì ông ta mới bị bệnh bán thân. Và thưa quý vị, thì mình đưa cái vấn đề này trên hai mặt. Mình không có đổ thừa về vấn đề nghiệp hết. Thành ra nghiệp là quyết định, nhưng mà nghiệp này ai tạo cái đó? Nghiệp này là ai tạo cái đó? Mình không nên tất cả gì cũng đổ thừa nghiệp. Nhiều khi mình đương đi vì cái máu mình đó, tăng lên cái làm chúng ta đột quỵ, bắt đầu Phật rước chúng ta lại. Nói là nói như vậy, nhưng thật tình ra thì trên cái cơ thể của con người của chúng ta đó, lắm lúc á, cũng như là sư cô hồi nãy nói á, lắm lúc thủy đại nó lấn áp địa đại, hay là hỏa đại lấn áp địa đại, làm cho con người chúng ta phải nặng nhọc, nóng sốt hay là bệnh hoạn. Rồi ở đây Phật tử cô ta nói rằng là chắc là do cái nghiệp gì không đồng ý cho cô ta đi niệm Phật thất hay là đi tu ăn lạc hạnh trong một ngày, cho nên bị cái quả báo nó như vậy. Thì chúng ta sẽ bàn cái vấn đề này. Còn vấn đề mà ăn uống này kia nọ thì cũng không có gì phải quan trọng để bàn đến. Rồi, nếu con không lo cho ông kiếp, sao con phải trả nợ nhiều hơn của kiếp này? Con rất sợ, hãy vì con muốn tu cho kiếp này để kiếp sau con không còn gặp lại nữa. Mong Thầy quan hỷ chỉ dạy cho con. Người xưa ta nói thế này nè quý vị. Ta nói là vô quan trái bất thành phu phụ. Tức là không có quan gia trái chủ, không có nghiệp, không có duyên với nhau á,
là không thành vợ chồng được. Mà có thành vợ chồng á thì do tiền kiếp nhân duyên, ta gọi là nhân duyên gì đó, nhân duyên tiền định ha. Hồi ngày xưa quý vị nhớ, khi mà Đức Thái Tử á và Gia Du Đà La đi đến đến chùa Bủ Quang để mà vô lại Phật, cúng Phật, thì Thái Tử thấy sao? Thái Tử mới thấy cô và Gia Du Đà La đẹp quá, mới chọc nó, thôi bây giờ cô đi chùa, thôi bây giờ cho tôi gửi bông, bông vạn huệ, tôi nhờ cô vô cúng giùm, kiếp sau tôi với cô kết thành chồng vợ. Vì cái lời nói đó thôi bà kia bà hứa. Bà kia bà hứa. Bà hứa thì bà đi vô chùa Phổ Quang ở Phúc Nhuận, bà mới cúng. Cúng xong rồi thì từ đó đến sau nó có một cái dây xích chỉ chuyện với nhau, phải làm chồng vợ hoài. Nhưng mà chồng vợ của Thái Tử á, là nguyện đời đời kiếp kiếp làm chồng làm vợ, hướng dẫn với nhau, cùng nhau tu hành để đạt đến quả vị Phật. Còn chúng ta hiện giờ trong cái đạo tràng này, chúng ta nguyện làm kết duyên bồ đề quyến thuộc với nhau, làm bồ đề quyến thuộc, làm thầy trò bà con với nhau, cùng nhau nắm tay niệm Phật để dắt về Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm vững vấn đề đó. Cái vấn đề nhiều khi á, mình nói là một vấn đề, nhưng mà khi mà lúc mà giận thì nói vậy, rồi lúc mà không giận rồi á thì nói gì nói, chứ em cũng không bỏ anh được. Thôi kiếp này em làm xong, xin kiếp sau làm tiếp, phải không? Mà từ cái lời nói này, cái hứa hẹn này mà nó không giải quyết được vấn đề, nó không cắt đứt được vấn đề đó. Cho nên cái quan nghiệp hay là cái nhân duyên nó rất là quan trọng. Thí dụ như tại sao Đức Phật ra đời lúc nào Đề Bà Đạt Đa cũng theo Pháp? Lý do nào? Nó cũng có cái quan trái nào đó, nó cũng có cái nghiệp chủng nào đó. Bây giờ mình nắm từ cái đầu mối nó ra coi chỗ nào. Tại sao mà Đức Phật xuất hiện ra đời thì có Đề Bà Đạt Đa phải không? Nguyên nhân nè, vì thời gian không có nhiều cho nên mình không thể giải thích được, chỉ có để đưa cái vấn đề đó lên để quý vị suy nghĩ, rồi có dịp thì chúng ta bàn bạc sau. Bây giờ để mình trả lời cái câu hỏi cái thứ nhất á, là do gì nghiệp duyên của ông ta? Thứ nhất là bất kính Tam Bảo, có nghĩa là không muốn cho ông xã, không muốn cho bà xã đi tu hành đó. Cho nên nói những lời không phải, rồi dùng những tư tưởng không đúng đó. Rồi hành động không đúng, từ chỗ đó mà nó mang đến cái nghiệp nó như vậy. Cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng ta thấy sao? Nếu như người nào quỷ bán Tam Bảo thì đời sau người đó đuôi điếc câm ngọng, rõ ràng qua báo rõ ràng. Kinh Địa Tạng ta chỉ như vậy đó. Cho nên chúng ta phải tin nhân quả một cách vững chắc, tin đó là sự thật đó. Rồi vấn đề mà tu hành để mà cho khỏi kiếp sau thì kiếp này á, chúng ta xin đừng hứa, đừng hứa đừng hẹn đó. Mà tu cho đến quả vị Phật, có thể chúng ta kết thành bạn hữu với nhau, có thể kết thành bồ đề quyến thuộc với nhau, tu hành cùng nhau, tu hành nắm nhau đi lên cõi Phật. Chứ đừng vì cái tình duyên hay là đừng vì cái tham ái mà chúng ta phải vướng vào. Như vậy thì tôi sẽ trả lời rằng cái thứ nhất á, là do nghiệp mà chúng ta phải chịu. Mà nghiệp này là do chúng ta tạo, tức là họ tiền lúc trước thì ông ta nó nặng nó nhẹ thế này thế kia thế nọ, cho nên bị quả báo như thế. Cái thứ hai nữa là do thời tiết và nhân duyên bên ngoài, có nghĩa là thân chúng ta nhiều khi máu nó lên bất tử, nó bị đột quỵ, rồi chúng ta sẽ vướng vào vấn đề đó. Còn vấn đề mà kiếp này hay là kiếp sau đó là do chúng ta quyết định, có nghĩa là chúng ta đừng hứa nữa thì không bao giờ có, mà chúng ta nếu hứa thì sẽ có hoài. Đại Di Đà Phật, chúng tôi xin dứt lại đây. Cảm ơn quý vị.
Chúng ta tiếp tục chương trình. Một câu hỏi này thì có hai câu, thì chúng tôi sẽ kết lại thành một câu. Hiện nay con cảm thấy trong khóa tu con chưa cảm thấy được an lạc và thảnh thơi. Cái người nào trong cái đạo tràng chúng ta hiện giờ cũng tu, nhưng mà cảm thấy không được an lạc và thanh thản, không biết lý do tại sao, chúng ta cùng nghe. Và tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mang tính chất xây dựng, cho nên quý vị cũng thông cảm cho. Vì sao? Vì con thấy một số Phật tử chưa có tinh thần sống hòa hợp và lục hòa trong chánh pháp, và tâm của họ đã là Phật tử quy y rồi mà vẫn còn tâm sân si. Nay kính chư Tôn Đức phải làm sao để đoạn trừ và hướng dẫn cho chúng con? Đây là câu hỏi nhắc nhở cũng như là góp ý cho chúng ta. Đây là một câu hỏi rất tích cực, cho nên là chúng tôi cũng xin ghi nhận. Và để đáp lại cái câu hỏi và những cái thao thức của cái thí chủ hoặc là một vị Phật tử này, thì chúng con cũng xin mời Đại Đức Thích Pháp Huệ. Ngài đã từng là một vị giảng sư của trường Đại học Đại Tòng Lâm, trường cao trung Phật học Đại Tòng Lâm, và cũng là một vị thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì xin Thầy giải thích và chia sẻ để cho những người Phật tử đang có ưu tư này cảm thấy thoải mái, thảnh thơi. Xin kính mời tài năng của Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Túc Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni trong đoàn giảng sư, và kính thưa tất cả quý vị. Thì qua cái câu, hai câu hỏi vừa rồi, đây là cái nỗi khó khăn trong cái đời sống tu tập, không những là của chư Tăng mà cả Phật tử chúng ta. Thường thường chúng ta tu hành là đi tìm cái thuận duyên nhiều hơn là nghịch duyên. Và cái môi trường thường thường nó là một cái gì đó nó giúp cho chúng ta trong đời sống tu tập. Ở đây vị Phật tử than phiền về cái môi trường tu học của mình, trong đó đời sống đại chúng nhận thức cũng như tình cảm cũng như cái mối quan hệ không có sự hòa hợp, không có lục hòa, sáu cái pháp hòa kính với nhau. Thì ở đây tôi xin thưa quý vị, cái hoa sen á, một đóa sen nở ra, nhưng mà chúng ta trồng sen trồng ở đâu? Quý vị thấy trồng ở đâu? Trồng từ buồn, phải không? Rồi cái quan điểm trong Phật giáo như thế nào về sự tu tập? Quý vị thấy thường thường ca dao Việt Nam nói rằng thứ nhất là tu gì? Tu nhà. Thứ hai tu chợ. Thứ ba tu mới tu, tu chùa. Cái môi trường nhiều khi nó là một cái gì đó nó tác động đến cái đời sống tu tập chúng ta. Nhưng quý vị nếu hiểu biết được á, thì nó là cái động cơ giúp cho chúng ta tiến triển nhanh hơn trong đời sống tu tập. Bởi vì tu mà dở quá thì làm sao chúng ta đạt cái hiệu quả trong tu tập, đúng không? Cho nên ở trên cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, tinh thần của Phật giáo phát triển, nhìn đối với các vị Bồ Tát, các cái vị mà Bồ Tát thuận duyên hay nghịch duyên cũng đều giúp cho tất cả Phật tử chúng ta trong quá trình tu tập. Ví dụ như cái người họ khó khăn với mình là để thử cái tâm, thử cái tâm của mình tu thế nào. Tu là gì? Tu là sửa chữa, điều chỉnh lời nói, suy nghĩ và hành động trên cơ sở điều thiện, gọi là tu. Quý vị làm giúp đời cũng tu, từ thiện cũng tu, điều chỉnh tâm không bao giờ làm ác, đó là quý vị có tu rồi. Tâm ngã qua điều ác là không tu, tâm hướng về điều thiện, đó là quý vị có tu. Cái môi trường khó khăn là giúp cho chúng ta định tĩnh, nhìn lại mình, coi thử đối với cái môi trường khó khăn đó chúng ta có chịu đựng được hay không, có kham nhẫn được hay không. Quý vị đừng có đòi hỏi cái một cái môi trường tuyệt đối, không bao giờ có đâu. Quý vị thấy trong gia đình của chúng ta, quý vị thấy có hòa hợp không? Con khác, con cái khác, cha mẹ khác, nhận thức, tình cảm, cách sống về cái quan điểm cũng như những cái cá tính khác nhau. Thì trong một cái môi trường tu học về 1.200, 1.300 vị thế này, làm sao chúng ta tìm một cái tuyệt đối là tất cả đều có cái sự hòa đồng, sự là chan hòa với nhau trong cái tình cảm, nó phù hợp với nhau trong cái suy nghĩ, trong nhận thức? Chắc chắn là không rồi. Do đó mà vấn đề tu tập chúng ta phải làm sao trên cơ sở là người con Phật phải luôn luôn thích ứng và tùy duyên với cái hoàn cảnh để chúng ta vươn lên. Nếu như người ta chửi nhục mạ mình là để thử sức mình tu, mình chịu đựng, mình nhẫn nhục thế nào, mình có vượt qua, mình có thấy được cái sự thật hay không. Và nếu như cái thuận duyên người ta giúp mình, ở khen tặng mình, cũng đó là cái điều kiện để trợ duyên cho mình. Cho nên ở nơi góc độ tu hành, dù có cái người dịch nghịch với mình hay là thuận với mình, cũng đều giúp cho mình tu hết cả. Quý vị mới thấy như thế thì cái tinh thần tu tập chúng ta mới ổn định được. Còn nếu mà không thấy như thế đó, nhiều khi thấy người này nhục mạ mình buồn, người kia khen mình thì mình sao? Mình vui. Cho nên giữa cái buồn vui, khi nhục mạ thì buồn, mà khi người ta khen thì vui. Mình tu cho ai? Mình không tu cho mình, mà mình tu cho những người đó. Mình tu cho những người họ khen mình, rồi mình tu cho những người họ chơi bai mình. Chính cái chỗ đó là hai cái trạng thái, hai cái phạm trù mà người con Phật chúng ta thường hay rơi trong đó. Quý vị cứ thấy cái hoàn cảnh bình thường, cứ thấy như cái hoàn cảnh là cái thuận duyên nó giúp cho mình tiến triển trong đời sống tu hành, thì cái điều đó nó dễ dàng. Quý vị ở đâu cũng được, ở môi trường nào cũng sâu cũng xong, chứ không cần ở trong nơi cái chỗ mà nó yên lặng hay là cái chỗ nó tốt đẹp. Bồ Tát là trà đình trữ điếm vô vi đạo tràng, cái chỗ nào nhiễm ô mà đối cái tâm của Bồ Tát trong sạch, thanh tịnh, hòa hợp, an vui, thì nơi đó cũng đều là cái tịnh độ của Bồ Tát hay là cái đạo tràng của Bồ Tát. Quý vị là người con Phật phải thể hiện được cái tinh thần đó. Cái câu thứ hai là đã quy y Tam Bảo rồi nhưng mà cũng còn sân si. Quý vị thấy gì? Sân từ đâu? Sân là giận dữ. Nhưng mà giận dữ từ đâu? Từ nơi si. Si là nhận thức mơ mờ đối với cái sự thật trong cuộc đời, cái sự thật trong tâm mình và sự thật trong các pháp. Đức Phật nhìn thấy cuộc đời là gì? Thân cũng vô thường. Mình bệnh nhưng mà thật sự ra mình phải uống thuốc. Còn nếu mình không uống thuốc thì nó không hết rồi. Cho nên thân cũng phải của mình. Rồi hoàn cảnh nhà cửa quý vị cho của mình, nhưng thật sự có không? Không phải. Một cơn bão đi qua cũng mất. Cho nên giữa mình và cái cơ sở vật chất, những cái gì của mình là nó không có thật cả. Con người chúng ta sở dĩ si là không thấy được cái sự thật này. Cho nên mọi vấn đề chúng ta chấp thủ, coi cái gì cũng thật hết. Tất cả bắt buộc mọi người phải theo cái ý của mình, cái ý riêng của mình. Mình muốn người ta phải làm thế này, phải làm thế kia mới được. Còn làm thế này không được, thế kia không được. Làm thế này mình không phù hợp, mình sân, mình giận. Mình muốn người ta khen mình, người ta chơi mình một câu, mình giận, mình hờn, phiền nhiễu. Chính cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta không nhìn cái sự thật về pháp, cái sự thật về tâm, sự thật về hoàn cảnh. Khi nào, chỉ khi nào quý Phật tử chúng ta nhận thấy được cái sự thật tướng vô thường, tâm thuộc về cái tướng của tâm, tướng của hoàn cảnh và tướng của thân vô thường, sanh diệt, thì lúc này quý vị sẽ không có gì gọi là sân giận nữa hết. Ai chửi mình cũng nói huyễn hóa. Ví dụ người ta chửi thì họ chửi từ sáng tới chiều, quý vị mai làm một bình trà nữa, mời họ tiếp chửi nữa, họ chửi không? Trốn gấp. Bà này ghê gớm, chửi một ngày mà bà không có gì cả. Hay là ông này chửi một ngày mà thấy không có gì cả, thì cuối cùng rồi chửi để làm gì? Người ta không bao giờ chửi quý vị nữa. Cho nên ở nơi cái hoàn cảnh chúng ta làm sao tu là thấy được cái sự thật của tâm là hiện hóa. Nó sanh diệt, cái tướng của nó hiện hóa. Cái tánh thì nó bất sanh bất diệt. Cái tánh là cái thường còn, là Phật. Nhưng mà cái tướng thì luôn luôn hiện hóa. Cho nên ở nơi hiện hóa đó mà chúng ta tu hành, tức là chúng ta không có sân gì cả. Quý vị thấy chỗ đó thì quý vị không có sân. Mà thấy được chỗ đó là không có si. Vì không si cho nên rồi cũng có sân, không có giận gì. Đối với hoàn cảnh nào chúng ta sống, chúng ta tùy duyên, gặp tốt cũng được, gặp xấu cũng xong. Ngồi chỗ nào, ngồi ở trên cao cũng được, ngồi dưới thấp cũng xong. Ngồi ở nơi đâu cũng đều đạo tràng của Bồ Tát. Thì chỗ nào, chỗ đó chỉ có niềm vui, có hạnh phúc và một cái gì nó bao la, cái từ tâm, cái tình thương, cái trải rộng, cái bát ngát, cái thương yêu. Nó không có cái giận hờn, một cái bực tức, một cái gì đó gọi là đem đến cho sự khổ đau cuộc đời nữa. Đó là những gì mà chúng tôi xin gửi đến quý vị qua hai cái câu hỏi vừa rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn lời câu hỏi trả lời của Đại Đức. Hy vọng rằng câu trả lời này có thể làm thỏa mãn được cái sự chướng duyên mà các vị đang gặp trong cái đạo tràng của chúng ta. Thì hy vọng rằng đây là cũng là động viên tất cả cho hàng Phật tử chúng ta. Tu là phải đối diện nghịch cảnh, còn tu mà thuận cảnh thì tâm Bồ Đề chúng ta chưa cứng cỏi được. Cho nên rằng khi mà chúng ta tu mà chúng ta gặp hoàn cảnh nghịch, có nghĩa chúng ta đã tiến bộ rồi. Cho nên mong các vị cũng mừng cho và cố tiếp tục đi trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ. Và câu hỏi kế tiếp liên quan về mặt tâm lý, nhưng mà để coi tâm lý này là của người nào viết, nam hay nữ, để tôi coi duyệt qua hai hả. Kính bạch thầy, con có một người quen thường hay bố thí cúng dường, mà mỗi khi nghe giảng pháp hay đọc kinh thì chị ấy không thích như vậy. Kính bạch thầy giải thích giùm con. Hình như là chị em với nhau là phải, liên quan tới vấn đề phái nữ. Cho nên ở đây thì chúng tôi sẽ dành trọn cái vấn đề giải thích về mặt tâm lý này cho quý sư cô có thể đồng cảnh ngộ, đồng cảm thông, phải không ạ? Cùng một cái dây chuyền tâm lý để có thể hóa giải được những cái tâm lý này đối với phụ nữ. Thì ở đây thì chúng tôi xin kính mời sư cô Chấn Trí. Sư cô Chấn Trí là giảng thành viên của đoàn giảng sư và thuộc về Hoa Tông mà sư cô.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý vị, thì tôi tuy là giảng sư nhưng mà là ở đây cũng là lần đầu tiên gặp quý vị.
Cho anh chàng vỗ tay nữa, mới lần đầu tiên à. Dạ, xin ủng hộ tinh thần sư cô.
Con người á cúng dường thì là tạo phước cho bản thân mình mà cũng là cho tất cả mọi người. Cúng dường đó là cúng dường cho, cũng như hồi nãy sư cô ta nói là tạo tràng thế giới là tạo tràng trang nghiêm. Nhưng mà đó, khi cúng dường á thì mình dựa vào cái tâm gì mà cúng dường? Một, chúng tôi đó thì phải cúng dường như thế nào? Phải cúng dường như tâm luân thể không, tức là mình có thí gia, mình phải có cái tâm lý á, không có tiền bạc mình bố thí, cũng không có người mình bố thí, cũng không có người tiếp nhận cái bố thí đó. Cái đó mới là thật sự cúng dường. Cho nên á, cái người khi cúng dường thì thích, nhưng mà họ dựa vào cái tâm trạng gì? Nếu là dựa vào cái phước đức thì con người cái cúng dường đó, cái công đức đó rất là ít, chỉ là một cái phước đức á, nhỏ nhòi thôi. Còn á, mình dựa vào á, cái tâm luân thể không á, mình cúng dường không có dựa vào của mình hay là của người hay là của vật, thì cái đó mới là công đức lớn. Cho nên quý vị học Phật, mình phải cúng dường bằng cách nào? Nghe qua tất cả, đã nghe nhiều về giáo lý của Phật rồi đó, thì sẽ hiểu được mình phải cúng dường như thế nào. Còn cái người kia, người á thích cúng dường nhưng mà không thích giảng, không thích nghe pháp, cái đó là nghiệp chướng của kiếp trước của họ. Vì cái nghiệp chướng đó thì phải mình làm bạn bè hay là mình làm Phật tử, mình làm chị em với nhau hay là anh em với nhau, thì phải hỗ trợ như thế nào? Nói về đem cái pháp lý của nhà Phật về sinh hoạt đời sống hàng ngày. Giáo lý của Phật là dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta cái cuộc sống hàng ngày. Mà dạy chúng ta muốn tìm được cái chân tướng của tất cả quý vị. Cái chân tướng đó không phải là người ta, chính là của chính mình. Cái chính mình đó, cái chân thực tướng của chúng tôi là gì? Cũng là trong cái tam luân thể không của tâm thức của chúng ta. Cái tâm thức của chúng ta dựa vào đâu? Mình làm, mình nghe pháp, mình hiểu được cái nhân sinh, hiểu được cái chân tướng, cái vũ trụ, cái chân tướng đó mới là cuộc sống. Cuộc sống cho mình là phải dựa theo giáo lý của Phật. Sự thật ra tất cả quý vị tuy không học Phật cũng sống trong cái giáo pháp, nhưng mà chỉ là mình không hiểu biết thôi. Giáo pháp là dạy chúng tôi đời sống, là dạy chúng tôi nhân sinh quan, thế giới quan, tất cả vũ trụ cái chuyển luân chuyển cũng là trong cái giáo pháp của Phật. Cho nên cái giống như lần trước hòa thượng có nói, mình phải sinh hoạt như thế nào, tại sao chúng tôi phải học cái tứ thánh tế, là chỉ rõ cho chúng tôi biết được cái chân sự thật của khổ. Cái bốn tứ thánh tế của khổ, tập, diệt, đạo, mình biết được cái sự thật của chân tướng rồi mới biết được cái nhân duyên, cái nhân của mình, cái lý do của mình. Mình biết được cái lý do, mình hiểu được, mình mới thể diệt trừ được, mình mới có thể cái tâm an lạc. Cái đó cũng là chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta dạy chúng ta cái đó. Cho nên hy vọng quý vị cũng dựa vào cái tứ thánh tế đó mình sinh hoạt, dựa vào chân thật, dựa vào nhân duyên, và được ai ai cũng tu tập được an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. À, quý vị thấy là chúng ta có đủ màu sắc, đủ cái giọng nói cả. Phải buổi sáng thì có những vị hòa thượng thượng tọa là giọng miền Nam, miền Bắc và miền Trung. Và chiều nay thì cũng có giọng miền Nam, miền Bắc và cả Hoa Tông nữa. Cho nên quý vị thưởng thức được nhiều giọng, nhiều cái giọng hay của các vị trong đoàn giảng sư. Thì ý của sư cô Chứng Tịnh chỉ nói một câu đơn giản là thật ra 84.000 pháp môn tu của Đức Phật chúng ta, nếu giả sử chúng ta chỉ thích cúng dường, bố thí cúng dường mà không thích tụng kinh, hoặc là chúng ta không thích đi nghe thuyết pháp, đó là cái căn cơ của họ chỉ hợp về cúng dường, thì họ vẫn chuyên cái đó, họ vẫn có công đức và đi tới mục đích an lạc. Và người nào chuyên về lễ bái tụng kinh hoặc là chuyên về thuyết pháp, đó là cái sở trường và cái tâm tư căn cơ của chúng ta, thì chúng ta theo. Và nếu chúng ta muốn cho bạn mình tập nghe pháp, tập để mà lễ bái tụng kinh, thì chúng ta tập dần dần thôi, chứ không ép họ được, bởi vì đó là cái sở trường của mỗi người. Thì mong rằng quý vị chúng ta sẽ thấu hiểu được sau khi mà lời giải thích của sư cô Chứng Tịnh. Và kính thưa quý vị, thời gian nó có hạn hẹp, và ở đây chúng ta còn một số câu hỏi, nhưng mà nó không liên quan tới chủ đề, nhưng mà cũng chúng tôi cũng sẽ cố gắng gạn lọc. Nhưng mà đây là câu hỏi cuối cùng để dành cho các vị, để chuẩn bị kết thúc cái việc Phật Pháp vấn đáp ở ngày hôm nay. Thưa quý thầy, sáng nay con có nghe Hòa Thượng Thích Minh Chơn thuyết giảng cho chúng con. Hòa Thượng dạy rằng khi tiếp xúc với đời, tâm không dao động, luôn thanh tịnh, thì sẽ giúp tâm thoát ly khổ hải, sẽ nhiếp phục được cái sự sợ hãi. Có nghĩa là sự sợ hãi sẽ tan biến nếu như đối với đời, tiếp xúc với trường đời mà tâm chúng ta thanh tịnh. Nhưng trước cái sự biến đổi vô thường của cuộc đời, giữa cái sự sống và cái chết, nó rất gần kề nhau. Ví dụ như là về cái tai nạn giao thông mà con đã từng thấy trên tivi truyền hình, lúc nào cũng nói về tai nạn giao thông. Mặc dù con hiểu được đối diện với cuộc đời, như Hòa Thượng có nói là đối diện với cuộc đời mà tâm mình giữ được an lạc thanh tịnh thì chúng ta sợ hãi sẽ mất. Con vẫn niệm Phật đi đường, con rất sợ những cái tai nạn giao thông mà đã nghe, chúng con rất sợ mà con vẫn niệm Phật. Nhưng mà trong lòng con vẫn còn sợ, mong quý thầy, quý cô giải thích và chỉ giáo dùm cho con. Và ở đây thì buổi sáng Hòa Thượng Minh Chơn đã giảng, thì ngày hôm nay chúng con sẽ xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Duy Chấn sẽ trả lời câu hỏi này, để cho Phật tử được an lạc khi mà Phật tử đi đường để cẩn thận giao thông. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng phước, vô lượng an lạc và vô lượng thọ. Ê, thì chúng ta đã chú trọng thân chúng ta nặng sâu chuỗi, miệng chúng ta niệm Phật, ý của chúng ta tưởng nhớ đến Phật, tất cả thân, khẩu, ý, tam nghiệp đều được thanh tịnh, thì tất cả tinh thần của chúng ta cứ suy nghĩ đến Phật, thì trên con đường lưu thông thì chúng ta ngoài vấn đề niệm Phật, suy nghĩ đến Phật và niệm Phật, chúng ta không còn suy nghĩ những cái lặng cặn ở bên ngoài, thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ chú tâm về vấn đề giao thông, cũng như trên đường đi xe cộ bên phải và bên trái, thì tất cả những cái đó, một thì đã được Long Thần Hộ Pháp ủng hộ, hai thì chúng ta đã chú tâm thì dòm đường xa, ba thì chúng ta ý suy nghĩ của chúng ta không có tưởng nhớ đến những cái lằng cằn đó, thì tất cả những cái đó cũng đủ chi tiết để chúng ta cận kẽ mà trên bước đường giao thông, thì chắc có lẽ quý vị mà phát tâm niệm Phật như vậy, chắc chắn quý vị sẽ tránh được cái vấn đề giao thông mà xảy ra hàng ngày được 90%. Thì quý vị nếu không tin thì quý vị cứ thử, chắc thì kết quả sẽ tốt đẹp. Kính chúc quý vị đạt được ý muốn. A Di Đà Phật.
Dạ, chúng con xin cảm niệm công đức cái lời câu trả lời của Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, câu hỏi của Thượng Tọa Duy Chấn đó là câu hỏi trả lời cuối cùng để khép lại cái chương trình vấn Phật Pháp vấn đáp của chiều nay. Trải qua 2 tiếng thì thiết nghĩ rằng tất cả Phật tử chúng ta đã có những kinh nghiệm từ cái sự truyền dạy của các vị hòa thượng Thượng Tọa buổi sáng đã thuyết giảng, cũng như là những cái kinh nghiệm tháo vỡ những cái vướng mắc mà quý vị còn đang lo sợ trong cuộc sống hàng ngày, cũng đã được Chư Tôn Đức Tăng Ni ở Đoàn Giảng Sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ. Và giờ đây cũng kính chúc quý vị luôn luôn thực hành theo những gì Chư Tôn Đức đã răn dạy, để chúng ta tiếp tục nhiếp phục sự sợ hãi khi chúng ta đã đang đối đầu với cuộc sống xã hội thời nay. Kính chúc quý vị luôn an lạc. A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý vị Phật tử khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
Pháp Âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn thỉnh các bài pháp thoại, các bài pháp đàm vấn đáp của khóa tu, cũng như muốn tham dự khóa tu một ngày an lạc, xin liên lạc theo địa chỉ: Văn phòng Chùa Phổ Quang, số 64/3 đường Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình. Văn phòng Chùa Ấn Quang, số 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10. Văn phòng Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Lá xanh đã xám màu, lá xanh đã xám màu, thu mình cây nghe đâu, sưng sông mòn dưới đất, xuân dê dê đêm sâu, ngày tan theo gót hoàng hôn, bóng chiều đổ xuống gợi lòng bâng khuâng, thông xanh dài dắt phân vào, nghe trong gió thoảng cung đàn biệt ly, ngày tan theo gót hoàng hôn, khói chiều vương vấn tâm hồn ai đây, lá vàng lá đan gió bay. chúa.